Bài ngày hôm nay nó hơi nhiều, tại vì dùng hai bài liền, một bài dẫn nhập của tuần vừa rồi và qua cái bài ngày hôm nay là bài thứ hai, cho nên hai bài nó dồn lại nên nó hơi nhiều, cả được một xíu. Trước khi chúng ta dẫn vào thì chúng ta tìm hiểu xem thánh vịnh là gì. Theo cái chữ gọi đó thì tiếng Do Thái Hebrew, tiếng Do Thái Hebrew tức là Hebrew, chúng ta chỉ gọi là Hebrew, thì gọi cái chữ thánh vịnh là Tehillim. Còn cái tiếng Hy Lạp tức là tiếng Greek đó, thì lại gọi ra là Samoy. Samoy có lẽ nó gần với tiếng Anh hơn, khi mình dùng ra tiếng Anh là Sam. Sam thì cái đó là Samoy. Còn tiếng Việt đó, mình dịch nó là vịnh. Vịnh có hai nghĩa theo Việt Nam từ điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trung đó, thì nó có hai nghĩa. Thứ nhất, nghĩa theo nếu mà sử dụng nó là động từ thì nó có nghĩa là làm thơ, tả cảnh, tả người theo những cái cảm xúc của tâm hồn mình. Ví dụ như là vịnh đèo ngang của bà Vị Thanh Quan, nó chỉ có 4 câu thôi nhưng nó nói lên được nhiều rất là ý nghĩa. Bước tới đèo ngang phóng xế tà, cỏ cây chèm lá, lá chèm hoa, lom khom dưới núi tiểu vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà. Thì chỉ có 4 câu mà thứ nhất là bước tới đèo ngang nó tả nơi chốn này, và thời gian là bóng xế tà này. Câu thứ hai là cảnh vật này, cỏ cây chen đá lá chen hoa này. Thứ ba là nó tả người này, lom khom dưới núi tiểu vài chú này. Và thứ bốn là nó tả nhà này, lác đác bên sông rợ mấy nhà. Thì chỉ có 4 câu mà nó tả như vậy, rất là phong phú. Như vậy thì chúng ta thấy còn nghĩa nữa, vịnh tức là làm thơ, hay vịnh tức là ngâm lên, tạc lên theo ý thơ, có vần, có điệu, ê a lên xuống. Xét chữ vịnh theo động từ, còn nếu xét chữ vịnh theo danh từ thì nó có nghĩa là một tuyển tập, nó những cái gồm những lời ca ngợi của dân Chúa. Theo Kinh Thánh Hebrew, thánh vịnh được gọi là sách ca ngợi. Sách ca ngợi hay thuật ngữ thông dụng của chúng ta gọi là thánh vịnh. Nó là một tuyển tập gồm 150 bài ca, 150 bài ca chia làm 5 phần. Có lẽ họ chia theo 5 phần này là theo cái khuôn mẫu số 5 của Ngũ Kinh. Sách Ngũ Kinh tức là 5 cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước, gồm sách Khởi Nguyên, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Khứ Luật. Thế thì dựa trên 5 cái tiêu chuẩn đó là nên bộ Cựu Ước, thì thánh vịnh cũng chia thành 5 phần như vậy. Phần thứ nhất gồm thánh vịnh thứ nhất cho đến thánh vịnh 41, kết thúc bằng thánh vịnh 41 ở câu 14. Phần thứ hai gồm thánh vịnh 42 đến câu 72, kết thúc bằng thánh vịnh 72 từ câu 18 đến 19. Phần thứ ba gồm thánh vịnh 73 đến 89, kết thúc bằng thánh vịnh 89 câu 53. Và phần thứ tư kết thúc gồm thánh vịnh 90 cho đến 106, kết thúc bằng thánh vịnh 106 câu 48. Và phần 5 gồm thánh vịnh 107 cho đến 150, kết thúc ở thánh vịnh 150. Như vậy thánh vịnh là một cuốn sách dài trong 46 cuốn thuộc bộ Kinh Thánh Cựu Ước mà bên Công giáo chúng ta công nhận. Bên phần Cựu Ước có 46 cuốn, trong đó có cuốn thánh vịnh gồm 150 thánh vịnh. Vậy bây giờ chúng ta bước sang cái phần, bây giờ chúng ta bước qua cái thể thơ của thánh vịnh để chúng ta có thể thưởng thức được cái hay của thánh vịnh như thế nào. Thế thì cái thể thơ của thánh vịnh, thì trước khi đi vào cái thể thơ của thánh vịnh, chúng ta ôn lại cái thể thơ của tiếng Việt để chúng ta đối chiếu. Thơ tiếng Việt là một thể văn có thanh, có vận, có vần và có luật. Chúng ta nói, đã thường nói thơ của ta có thể nó có ba thể: ngũ ngôn, thất ngôn và song thất lục bản. Đó là mấy cái thể căn bản. Chúng ta thấy ngũ ngôn thì nó gồm 5 câu, ngũ ngôn là 5 câu. Chẳng hạn như ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè, đến kỳ gió bất thổi nguồn cơn thật bối rối, nó gồm 5 câu. Là giống như là cái thơ ngũ ngôn của La Fontaine mà học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch ra đó, thì thơ ngũ ngôn. Thế nó còn cái thể thơ thứ hai là thất ngôn, nó gồm mỗi câu 7 chữ: ai xui con cuốc gọi vào hè, cái nóng nung người nóng nóng ghê, hay là ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẹo teo, tức là nó gồm hai câu mà mỗi câu nó gồm 7 chữ, thì nó gồm gọi là thất ngôn 7 chữ. Bây giờ tới cái loại song thất lục bát, tức là nó gồm hai câu 7, một câu 6 và một câu 8. Bác mẹ già phơ phơ đầu bạc, con chàng còn trứng nước thơ ngây, tức là hai câu 7 đến câu lục bát. Có hay chàng ở đâu đây, thiếp xin mượn cánh chắp bay theo chàng, tức là câu số 8, tức là song thất lục bát. Ngoài ra chúng ta còn có thơ đường luật đặt ra và có luật lệ nhất định. Thế thì thơ đường luật nó gồm có tứ tuyệt, bát phú, lục bát và thất ngôn. Tứ tuyệt tức là nó gồm 4 câu, cứ 4 câu đi với nhau. Bát phú tức là mỗi bài gồm 8 câu, lục bát thì kia chúng ta biết rồi. Thế thì và thất ngôn thì nó gồm 4 câu, có thể là tứ tuyệt 4 câu và mỗi câu là 7 chữ. Thế thì thơ tiếng Việt nó gồm có vận, có vần với nhau, nó phải đi vần với nhau. Còn nếu nó không vần á, nghe nó không xuống tai. Chẳng hạn như thất ngôn: quanh năm buôn bán ở ven sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Chứ sông với chứ chồng nó phải vần với nhau. Lặn lội thân cỏ khi quãng vắng, riêng cái câu này nó không cần vần, nhưng mà cái câu cuối này phải vần: eo xèo mặt nước buổi đỏ đông. Như vậy thì chữ sông nó phải vần với chữ chồng và nó vần với cái vần đông ở dưới. Chỉ có cái một câu ở câu thứ ba thì nó không cần vần, mà nó đổi ra cái thay vì vần bằng thì nó đổi ra vần chắc là quãng vắng. Thì đó là cái luật của thơ thất ngôn ở trong thơ nhà Đường. Tuy nhiên khi qua thơ Hebrew, thơ của Do Thái, nó không có vần như thơ tiếng Việt, như thơ Đường, mà nó dùng chủ âm, cái âm của cái tiếng Do Thái. Thì chúng ta không biết tiếng Do Thái cho nên chúng ta cũng không cần phải đề cập sâu làm gì. Nhưng chúng ta thấy một cách ở dưới những cái chỗ vần, nhưng mà sao không biết qua bên này cái chữ lẻ ít nó mất tiêu rồi. Cái bồ nên nó mà trong này lại không thấy, thấy khó phải không? Thế thì chúng ta nhìn vào trong giấy thì chúng ta thấy những cái chữ một nó có một cái vần. Chẳng hạn như là ha bu thì nó nhấn mạnh ở cái chữ bu. Lơ ra V nó nhấn mạnh cái chữ V. Bơ nê, ê li nó nhấn mạnh những cái vần đó, tức là nó những cái đó là thuộc loại chủ âm. Còn cái câu ở dưới ha bu lơ ra V ca bốt qua ê ô, thì cái này nó có nghĩa rằng là hãy dâng cho Chúa các con của Chúa. Nó dùng 4 câu rồi 4 chủ âm cộng với 4 chủ âm, hay là có trường hợp 4 câu cộng với 3 chủ âm, hoặc là 3 câu với 3 chủ âm, 3 câu với 2 chủ âm, vân vân. Thế thì cái phần này chúng ta không có học được tiếng Hebrew, tiếng Do Thái, cho nên chúng ta không cần phải đào sâu. Chúng ta chỉ biết là nó có cái âm ở đó và nó đi theo cái âm với nhau thôi. Khi đọc lên họ cũng ê a lên xuống theo cái âm đó thì nó sẽ ra. Nhưng chúng ta cần nhấn mạnh, chúng ta cần hiểu là cái nội dung của cái câu thơ đó nó có luật. Thế thì nội dung của cái câu thơ đó họ chia ra, nó phải sử dụng cái lối thường được sử dụng nhiều nhất, kêu là cái lối biền ngẫu. Biền tức là song song, ngẫu tức là hai câu, hai vế đối song song với nhau. Thế thì sử dụng loại biền ngẫu này có ba cách: biền ngẫu đồng nghĩa, rồi biền ngẫu đối nghĩa, và biền ngẫu tiện tiến lên từ từ. Thế thì họ thường dùng cái loại biền ngẫu đồng nghĩa. Chẳng hạn: muôn nước hỡi nào ca tụng Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng Người. Tức là nó cứ từng vế, hai vế, một nửa câu trước rồi nửa câu sau, nó cứ đi từng vế, hai vế nó đi song song như vậy, nó cùng với nghĩa nhau như vậy. Muôn nước hỡi, ngàn dân ơi, hai cái đó nó cùng như với nhau vậy, nó là một lời mời gọi. Nào ca tụng Chúa, ở dưới thì hãy chúc tụng Người, nó cùng một ý nghĩa, nó song song với nhau, nó đồng nghĩa với nhau và nó đi song song với nhau. Đó là cái thánh định 117 ở câu 1. Hay là ở dưới nữa: lòng người nguyện ước sao Chúa ban cho như ý, miệng người khấn xin gì Chúa chẳng khước từ đâu. tức là Thánh Bình 21 câu 3. Thế thì lòng người nguyện ước sao? Ở dưới thì miệng người khấn xin gì? Nguyện ước sao với khấn xin gì nó đồng cùng nghĩa với nhau? Chúa ban cho như ý. Ở dưới là Chúa chẳng khước từ đâu. Thì hai cái cặp nó đi song song với nhau, nó cùng cái nghĩa với nhau. Đó, thì nó kêu là biển ngẫu đồng nghĩa. Ở trên thế nào, ở dưới cái đấy, nó cùng một cái nghĩa, nhưng nó đi với nhau như vậy. Hay là một cái câu nữa ở Thánh Vịnh 19 câu 2: trời xanh tường Phật vinh quang Chúa. Thì ở dưới là không chung loan báo việc người làm. Cả hai cái đồng nghĩa với nhau đấy. Trời xanh tường Phật vinh quang của Chúa, thì trời xanh với không chung tường Phật và loan báo việc người làm vinh quang Chúa, thì hai câu đó nó đồng nghĩa với nhau, gọi là biển ngẫu đồng nghĩa, và nó đi với nhau. Thế bây giờ nó còn một cái loại thứ hai chúng ta sẽ gặp, đó là biển ngẫu đối nghĩa. Biển ngẫu đối nghĩa nó sẽ đối chọi nhau. Kẻ cậy chiến xa người nhờ chiến mã, còn chúng tôi nhờ danh Chúa mà thôi. Kìa bọn họ kẻ lui người ngã, còn chúng tôi đứng vững hào hùng. Tức là Thánh Bình 20 từ câu 8 đến câu 9, thì chúng ta thấy kẻ cậy chiến xa người nhờ chiến mã, còn chúng tôi nhờ danh Chúa mà thôi. Hai cái ý đó nó hoàn toàn đối với nhau. Một người nhờ chiến xa, nhờ chiến mã, còn mình nhờ danh Chúa mà thôi. Rồi dưới, kìa bọn họ kẻ lui người ngã, kẻ lui người thì ngã, còn chúng tôi đứng vững hào hùng. Ngã với đứng thì hai cái câu nó đối nhau, thì nó kêu là biển ngẫu đối nghĩa. Hay là một ví dụ nữa nhé: ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy nơi người trần gian. Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, còn cái này là tin cậy nơi người trần gian, hai cái nó đối nhau đấy. Rồi tựa nương vào thế vua quan, còn ở dưới là chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Cái hai câu nó cũng đối nhau. Đó là một cái loại biển ngẫu đối nghĩa. Còn một cái loại biển ngẫu tiện tiến nữa như thế này: vui chừng nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng tiến lên đền Thánh Chúa. Nó tiến lên dần dần nhé. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là của công. Thánh Bình 127 câu 1. Thì giữa hai cái ví dụ này nó cứ tiến lên dần dần, biển ngẫu nó cứ lập đi lập lại như là: vui chừng nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng tiến lên đền Thánh Chúa. Thì nó như là một loại biển ngẫu mà tiến lên. Vậy thì cái khó của tiếng Việt chúng ta là khi chúng ta dịch, vấn đề dịch từ cái bản dịch tiếng Hebrew nó là thơ, mà dịch ra sang tiếng Anh để giữ cái thơ đó, rồi từ tiếng Anh hay từ tiếng Latin chúng ta lại dịch qua tiếng Việt, dịch làm sao cho nó ra thơ, cả là một vấn đề. Lấy ý rồi mà phải làm sao cho ra thơ nữa, chứ không phải chỉ lấy ý không mà thôi. Về Việt Nam chúng ta hiện nay thì có hai cái bản dịch của các giờ kinh phục vụ và bản dịch của Chất Vấn. Đó, thì nó có hai cái bản dịch đó, thì chúng ta có thể sử dụng hai bản dịch đó để xem cái nào ra thơ hay hơn thì chúng ta sử dụng, mà đọc lên nghe nó ra thơ chứ nó khó lắm chứ không phải dễ. Đấy, thì đó là một vài cái ý niệm về vấn đề thơ ở bên tiếng Hebrew, tiếng ấy. Rồi khi mà dịch ra tiếng Việt chúng ta gặp cái điều nó khó, hơi khó như vậy. Cái biển ngẫu là cái cách mà phổ thông nhất. Bây giờ đến cái phần thứ ba: tác giả Thánh Vịnh là ai? Theo truyền thuyết thì người ta cho rằng là vua David là tác giả của toàn bộ Thánh Vịnh, đặc biệt là Thánh Vịnh 73 mang tên vua David, và Thánh Vịnh thống hối sau khi vua phạm tội với bà Bethsaida, phạm tội rồi đó, thì vua có làm cái Thánh Vịnh 51, một Thánh Vịnh rất là hay để nói lên cái lòng thống hối. Tuy nhiên có nhiều Thánh Vịnh mãi về sau này mới xuất hiện, chứ không phải có xuất hiện từ thời vua David, cho nên không thể gán cho vua David là tác giả của toàn bộ Thánh Vịnh được. Cho nên ngày hôm nay những các nhà nghiên cứu họ nghĩ rằng theo dòng thời gian thì Thánh Vịnh đã được sửa đổi theo hoàn cảnh, do sự đóng góp của rất nhiều người. Đó, chẳng hạn như Thánh Vịnh 136 trên bờ sông Babylon không thể nói của vua David được, tại vì thả mãi sau thời này mới bị đi lưu đày trên Babylon, mãi sau thời của vua David ra thì có thể báo cáo cho vua David được. Cái bài này cũng là hay lắm, nếu mà thấy coi như là có được phổ nhạc, nhạc sĩ Kim Long nó có phổ nhạc đó. Bên bờ sông xa mờ, đàn ai treo hững hờ, bên cành dương liễu sóng vỗ giặt rào, theo gió đưa như tiếng ai nỉ non. Sion quê hương ơi, còn đâu tiếng thánh ca mừng vui, lầu tháp cao huy hoàng, thành đô ơi gợi luyến nhớ thân lưu đày. Babylon chiều buông lan khói, tiếng quốc kêu vọng đưa xa xôi. Ôi quê hương vời vời nhung nhớ, hồn lữ khách vẫn vương đợi chờ. Cái việc này thì ta là hát và rất là hay, rất là có hồn, có thơ nữa. Đó là tác giả, có thể nói nó là thánh vị, nó là gom góp toàn thể kinh nghiệm của toàn dân Do Thái từ khi lập quốc cho đến khi đến thời Chúa Giêsu. Họ gom tất cả các kinh nghiệm của cả một dân tộc, kinh nghiệm đau thương, kinh nghiệm buồn vui, tất cả những cái kinh nghiệm đó được gom lại trong cái cuộc thánh vị, cho nên nó rất phù hợp với cái tâm trạng của con người trong rất nhiều hoàn cảnh. Có những lúc vui sướng, nhưng có những lúc tuyệt vọng, có những lúc bị bỏ rơi, có những lúc bị ốm đau bệnh tật, có những lúc bị phụ tình phụ bạc. Tất cả những tình huống của con người nằm hết trong thánh vị, cho nên thánh vị nó được coi như là một trong những cái diễn tả những cái tâm trạng của con người một cách hoàn hảo. Và đặc biệt là cái kinh nghiệm của dân Chúa phải đi trong sa mạc, đi trong cuộc hành trình đức tin rất là đen tối, thì họ đều có trải qua những kinh nghiệm đó. Bây giờ về thể loại, 150 thánh vị được chia ra nhiều thể loại. Tuy nhiên có những loại chính như sau: thánh vị tán tụng, thánh vị van xin tín nhiệm tạ ơn của cá nhân, rồi thánh vị van xin tín nhiệm tạ ơn của cộng đồng, rồi thánh vị vương đế, và thứ năm là thánh vị giáo huấn. Thế thì trong mỗi thánh vị này lại chia ra một số những loại nhỏ nhỏ ở trong đó nữa. Chúng ta sẽ trong cái lớp học này, trong 9 tuần, chúng ta có thứ tự lần lượt đi qua từng mẫu thánh vị, để rồi chúng ta gặp thánh vị nào chúng ta có thể quy nó về một cái mẫu nào đó. Thì nó chỉ có 5 loại lớp, 5 loại chính, rồi ở trong đó nó có những cái loại nhỏ. Sau này chúng ta sẽ biết, để rồi chúng ta học từng loại một, chúng ta sẽ biết cái cơ cấu, cái sự sắp xếp nó như thế nào, bố cục nó làm sao, rồi chúng ta tìm được cái ý trong cái thánh vị đó nhé. Thì nó có 5 loại đó. Bây giờ trước khi bước vào thánh vị, chúng tôi xin nói qua một số những cái khó khăn khi chúng ta đọc thánh vị. Cái khó khăn đầu tiên chúng ta đọc thánh vị là chúng ta đọc theo thói quen. Nó giống như mình đọc kinh, thuộc rồi cái miệng mình cứ đọc, nhưng mà cái đầu mình không có theo dõi. Cái đầu mình đi lang thang, đi chơi, cái miệng thì đọc. Cho nên một trong những cái thói quen khi chúng ta đọc thánh vị, khi nó quen đi rồi, cái đầu mình nó không chịu suy nghĩ nữa, mà cái miệng mình cứ đọc theo thói quen thôi. Thành thử ra cái đó nhiều khi mình đọc hết một giờ kinh mà mình vẫn chưa ý thức được là mình đang làm cái gì. Cái miệng thì cứ đọc vậy thôi, và cái đầu thì chẳng bắt đầu gì cả, cầu nguyện gì cả, cái miệng cầu nguyện thì cái đầu nó cầu nguyện. Thì đó là một trong cái khó khăn của thánh vị khi chúng ta gặp phải đó, chưa có cầu nguyện. Cái khó khăn thứ hai nó về ngôn ngữ. Nói đến ngôn ngữ, ở đây chúng tôi xin nhấn mạnh một điều này. Theo các nhà chuyên môn về ngôn ngữ học đó, các nhà họ chia ra làm có hai loại ngôn ngữ. Một loại ngôn ngữ thông tin, cho biết tin tức. Chẳng hạn như ngày hôm nay này, báo chí biết cái thông tin nó cho, ví dụ như sáng nay mấy giờ thì có chuyện gì xảy ra, bắn súng ở đâu, nổ cái gì, mấy giờ có chuyện gì, mấy giờ có chuyện gì. Cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ thông tin, nó thông tin tức chính xác ngày giờ đàng hoàng cho chúng ta. Hay là chúng ta đi học khoa học, người ta cũng cho chúng ta sử dụng bằng cái ngôn ngữ là thông tin, cho chúng ta biết ví dụ cơ thể con người có mấy phần, đầu mình tứ chi, trên đầu có cái gì, đó là ngôn ngữ khoa học. Cái loại ngôn ngữ thứ hai là ngôn ngữ liên lạc. Ngôn ngữ liên lạc để nói lên cái tình cảm, cái sự liên hệ. Nó không nhằm thông tin. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta sử dụng cả hai ngôn ngữ, vừa thông tin lại vừa liên lạc. Thế nhưng cái người mình trong gia đình mình không đọc ra cái nghĩa liên lạc là bắt đầu có sự hiểu lầm. Chẳng hạn như đứa bé nó khóc,
Khi đứa bé nó khóc thì đó lúc đầu nó là ngôn ngữ thông tin. Thông tin cho mẹ nó là nó đang có sự khó chịu trong người. Thì mẹ nó đến để xem chuyện gì xảy ra khi nó khóc. Chứ bồng nó lên rồi, nó lại không đi mà nó cứ vẫn cứ khóc. Lúc này nó đã chuyển từ cái ngôn ngữ thông tin, nó khóc cho mẹ nó đến. Nhưng mẹ nó đến, bồng nó lên, nó vẫn khóc. Nó chuyển từ cái ngôn ngữ thông tin sang ngôn ngữ liên lạc. Nghĩa là nó muốn mẹ nó phải ôm lấy nó, phải vỗ, phải dỗ, phải vỗ về, phải yêu nó. Khi nó chuyển những cái ngôn ngữ liên lạc đó, nó là một cái nhu cầu tình cảm, một nhu cầu tâm linh. Mà đáp ứng được cái nhu cầu đó thì đứa bé nó nín. Trong cuộc sống chúng ta, đời sống vợ chồng hay sử dụng hai ngôn ngữ đó lắm. Chẳng hạn như bây giờ thách cho vợ, thách cho chồng: hôm nay em ở nhà. Chồng đi làm, bảo của hôm nay vợ đi làm mà sao nó ở nhà. Thì thôi thì ở nhà. Không thấy chồng hỏi cái gì nữa, vợ về khó chịu. Anh cho em biết là em ở nhà thì anh phải biết là em ở nhà, anh có lý do gì em ở nhà chứ. Tại sao anh không gọi phone hỏi thăm em? Em ở nhà có nghĩa là em đau, em không đi làm được. Mà anh chẳng hỏi han gì cả, anh cứ dịu dàng như vậy đấy, cứ vô tư vậy đấy. Đấy, cái ngôn ngữ lúc đầu nó là thông tin, rồi từ thông tin nó chuyển sang liên lạc. Mà khi nó chuyển sang liên lạc rồi thì nó gồm tình cảm ở trong đấy. Và cái người kia phải đọc ra cái tình cảm nó nằm ở trong cái đó. Chứ mà cứ vô tư như các ông ấy, các cứ bị rầy miết miệt bài thôi. Không, các bà thì dùng ngôn ngữ liên lạc nhiều. Ngoài cái ngôn ngữ thông tin còn ẩn ý cái ngôn ngữ liên lạc ở trong đấy nữa. Mà các ông không đọc ra cái ngôn ngữ liên lạc đó thì là về là không xong. Về là mặt nó cứ sưng lên thôi. Là phải hỏi thăm bằng cái ngôn ngữ liên lạc. Thế thì ở trong thánh vịnh, ở đây không dùng ngôn ngữ để mà thông tin, nhưng cái ngôn ngữ trong thánh vịnh dùng để làm liên lạc, để nói lên cái tương quan giữa Thiên Chúa với con người, giữa con người với nhau, liên lạc để nói lên cái tâm tình của con người. Cho nên khi chúng ta đọc sách Sáng Thế Ký, Sáng Thế là ngôn ngữ thông tin hay ngôn ngữ liên lạc? Chúa dựng rồi lên trời đất trong 7 ngày, ngày thứ nhất Chúa dựng cái gì, ngày thứ hai Chúa dựng cái gì, cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ gì? Liên lạc. Sách Sáng Thế Ký không nhằm nói cho chúng ta Thiên Chúa dựng lên thế giới này bằng cách nào. How that do it? Thiên Chúa không nói cái gì đó. Nhưng Thiên Chúa nhằm liên lạc để nói với chúng ta là Thiên Chúa yêu thương nhân loại và Thiên Chúa đã tạo dựng lên trời đất cho cái tình thương của Thiên Chúa. Cái đó mới là cái điều chính ở trong sách Sáng Thế Ký. Nếu mà chúng ta đọc sách Sáng Thế Ký, chúng ta đi tìm ở để xem là Chúa dựng lên trời đất như thế nào, Chúa dựng lên con người như thế nào, how, để mà trình bày như là một khoa học thuộc chắc. Cho nên chúng ta phải nắm cái điều đó thì chúng ta đi vào thông tin. Ngôn ngữ của Thánh Kinh không phải là ngôn ngữ thông tin những chi tiết chính xác như của khoa học, mà ngôn ngữ ở trong Thánh Kinh là ngôn ngữ của liên lạc, để nói đến cái tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Cho nên khi chúng ta bước vào Thánh Kinh, chúng ta không bước vào với một cái ngôn ngữ của văn, của thơ. Của thơ là ngôn ngữ của tình cảm, của sự liên lạc. Đấy, chúng ta để ý cái điều đó. Và cái điều thứ hai, khi đọc Thánh Kinh, chúng ta luôn nhớ rằng hình ảnh, ngôn ngữ nó đóng khung cho một thời đại và một văn hóa. Cái điểm thứ hai, thời cổ xưa. Nó có những cái cách diễn tả của thời cổ xưa, chẳng hạn như người cổ xưa người ta nói sừng cứu rỗi. Trời ơi, bây giờ mình thấy sừng trâu, sừng bò, hồi xưa nó nói sừng cứu rỗi. Đấy, mọc sừng cứu rỗi. Thì mình phải hiểu làm sao? Phải tra khảo lại xem các nhà bình giải họ cắt nghĩa thế nào để mà mình hiểu. Chứ còn nếu không mình không hiểu được cái cách diễn tả của ngày xưa giàu hoa lạc, sức giàu hoa lạc đó. Hay là cánh tay phải của Thiên Chúa, hay là nói Thiên Chúa như là một người cũng nói rồi cũng giận rồi cũng ghen đó. Nếu mà mình cứ hiểu đúng nghĩa của Thiên Chúa, nghe Thiên Chúa là giống như người à. Cho nên mình phải trở về với cái thời cổ xưa để mình học và biết cách diễn tả của người cổ xưa, họ diễn tả nó là thế. Chẳng hạn như thế này, ngày xưa nếu mà chúng ta đọc ở trong Thánh Kinh nhiều cái hình ảnh người gieo giống, người lớn tuổi mình làm nghề nông thì mình biết người gieo giống. Bây giờ đám trẻ bây giờ nó mà ở Mỹ này nó thấy có ai gieo giống đâu mà nó hiểu, thì nó phải tìm hiểu về người gieo giống như thế nào.
nó phải trở về với cái khung cảnh của cái thời đại đó. Rồi chẳng hạn như là chúng ta thấy trong Thánh Kinh hay diễn tả về sự uy quyền mạnh mẽ của Thiên Chúa, thì tác giả Thánh Định nói Ngài là chiến sĩ, tay phải Ngài cầm gươm dũng mạnh, Ngài chiến thắng các dân tộc. Thế thì bây giờ mình nhìn vào cái hình ảnh người lính này cầm gươm dũng, mình bảo là hình ảnh của Thiên Chúa, sao mà Thiên Chúa có vẻ bạo lực thế? Có người không thích cái hình ảnh của người lính thì bảo bạo lực. Thế nhưng cái lối đấy là cái lối diễn tả của người xưa, để diễn tả cái uy quyền và cái sự mạnh mẽ thì họ dùng cái hình ảnh của người lính, người chiến sĩ. Dùng mình phải vượt qua những cái hình ảnh đó để mình lấy cái ý niệm chính mà người Thánh Định muốn diễn tả. Đọc Thánh Định là thơ được sử dụng trong một thời đại, một văn hóa, cần phải được tìm hiểu để biết họ quan niệm về Thiên Chúa thế nào. Đó. Và người Do Thái họ quan niệm về Thiên Chúa không phải bằng những cái tư tưởng trừu tượng, nhưng bằng những cái kinh nghiệm sống cụ thể, qua những cái hình ảnh sống hàng ngày. Chẳng hạn như Thiên Chúa có thể nói, Thiên Chúa giận, Thiên Chúa ghen, Thiên Chúa như là có thể thương lượng. Ông gì đó đi thương lượng này sẽ để khỏi bị cái thành bị đốt đó. Năm người xuống bao nhiêu người đó đi thương, Thiên Chúa là có thể mặc cả. Đó là cái lối diễn tả để cho người ta hiểu thôi. Đó, chứ chúng ta được nghĩ được như thế. Thế thì bởi vì cái ngôn ngữ của Thánh Định nó là một trong cái thời đại cổ để chúng ta biết cái điều đó. Và sau cùng, chúng ta cần phải ý một điều rất quan trọng. Cái mạc khải ở trong Kinh Ước và trong Thánh Định nó là một mạc khải bất toàn, chưa được hoàn chỉnh. Cái mạc khải được hoàn thiện nhất là đến thời Chúa Kitô mới làm cái mạc khải đầy đủ trọn vẹn. Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đầy tình yêu thương. Thì chúng ta nhớ cái điều đó, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa của tình yêu. Bởi vì Thánh Định nó là một bước diễn từ từ, Thiên Chúa đang mặc khải dần dần, Thiên Chúa không có mặc khải một cái một lúc liền. Bởi vì Thiên Chúa mặc khải một lúc liền thì rất không hiểu được. Để giáo dục, Thiên Chúa có phương pháp giáo dục. Dân Do Thái như một trẻ nhỏ, trẻ thơ, cần phải được giáo dục từng bước, dạy họ từng chút một để họ tiến lên. Cho nên trong Thánh Định chúng ta cũng thấy có những cái lời lẽ nó rất là con người nay đập vào bỏ trồn vui sau cái thời đó mà xong mà nó thù hận oán hận thế, toàn là những căm giận oán thù địch, rồi phải trả oán báo oán, rồi cầu nguyện xin Chúa diệt hạ cái bọn kẻ thù đó, tiêu diệt nó, rồi đúng mọi thứ trong đấy chúng ta thấy. Nhưng bây giờ chúng ta đang đứng ở cái thời điểm mặc khải của thời Chúa Kitô, chúng ta đọc lên chúng ta thấy nó không được, không xong. Nhưng vào cái thời đó nó là như thế. Và cái thời của người Do Thái mắt đền mắt, răng đền răng, mà không những mắt đền mắt mà răng đền răng, mà là cái thời mà anh móc tôi một mắt tôi sẽ trả thù anh, tôi móc anh hai mắt, cho nên phải có luật là móc một mắt thì móc một mắt thôi. Anh đánh tôi một cái thì nó trả thù rồi, nó giết luôn, không cần đánh nữa. Đó, nó ghê gớm như vậy. Cho nên lại cũng phải luật là thôi, nó đánh lại một cái, mày cứ lo mày đánh lại nó một cái thôi, mày đừng giết nó. Đó, cái luật mình phải trở về cái thời đó là như thế, thì mình mới có thể hiểu được những cái điều trong Thánh Định diễn tả. Mà ngày hôm nay có những cái chỗ diễn tả mình nghe nó chói tai, mình nghe nó không hợp, là bởi vì mình đang đứng ở cái thời điểm mình được mặc khải hoàn toàn thôi. Còn cái thời đó là chưa được mặc khải hoàn toàn, cho nên sẽ có rất nhiều câu hỏi, ồ, sao kỳ vậy, thì mình phải trở lại với cái thời đó là những cái mặc khải nó bất toàn, nó chưa được trọn vẹn. Thế thì đề nghị khi chúng ta học Thánh Định, chúng ta học Thánh Định trong cái khung cảnh Kinh Ước, trong cái bầu khí của Kinh Ước, với cái ngôn ngữ phong tục của tôn giáo, cái địa lý là Palestine, cái lịch sử của nó, và đa số những cái Thánh Định chúng ta sẽ thấy nó được lồng vào trong cái khung cảnh của việc thờ phượng, của việc tế tự của Israel. Chúng ta phải tìm hiểu những cái từ ngữ hoặc những cái kiểu nói hoặc những cái quan niệm của người Do Thái. Đặc biệt chúng ta phải học đây là cái quan niệm của họ về Thiên Chúa như thế nào, quan niệm của họ về vũ trụ như thế nào, quan niệm của họ về con người như thế nào, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu. Cho nên tí nữa một cái bài nói sẽ nói bài thứ hai Ngày hôm nay sẽ nói về cái quan niệm của người Do Thái về Thiên Chúa như thế nào. Thì chúng ta đi vào trong đó, chúng ta sẽ thấy nó phản ảnh qua các thánh tích. Và khi chúng ta đọc thánh tích, chúng ta sẽ thấy những cái nét như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy những cái nét riêng biệt của các thánh tích. Và có những thánh tích nó nối với nhau, những thánh tích gọi là ca tụng Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa, van xin thống hối. Nó đều có những cái tư tưởng thần học, nó được nối với nhau. Cho nên thánh tích được diễn tả trong cái khuôn khổ của Cựu Ước. Và điều thứ hai chúng ta thấy ở trên này, Kitô hóa các thánh tích. Như vậy bảo của thánh tích nó đâu có liên hệ gì tới Chúa Kitô. Chúa Kitô mãi xuất hiện sau này mà, Chúa Kitô đâu có liên hệ gì thánh tích. Thưa không, Chúa Kitô vẫn là tâm điểm của thánh tích. Từ khi có Kitô giáo, Kitô giáo đã dùng những cái thánh tích của người Do Thái để rửa tội, phải nói là rửa tội cho các thánh tích đó, biến các thánh tích đó nó có một cái hướng về Chúa Kitô, gọi là Kitô hóa tất cả các thánh tích. Cho nên có sự tương quan giữa thánh tích và Chúa Kitô. Cái tương quan đó ở chỗ nào? Thánh tích và Đức Kitô. Thứ nhất, nếu chúng ta nhìn vào Tân Ước, ở trong Tân Ước chúng ta sẽ bắt gặp có khoảng 300 câu Cựu Ước. Và nếu phân tích 300 câu Cựu Ước này thì ở trong đó có tới 1/3 là phát xuất từ thánh tích. Thậm chí có người quả quyết là khoảng một nửa câu trích dẫn Cựu Ước đã lấy từ thánh tích. Như thế thì thánh tích là cuốn sách Cựu Ước đã được Tân Ước trích dẫn nhiều nhất. Và điều hấp dẫn chúng ta ở đây là xem coi Đức Giêsu đã có thái độ thế nào đối với thánh tích. Nghiên cứu và tìm hiểu, chúng ta thấy Chúa Giêsu có những tương quan sau đây với thánh tích. Điều thứ nhất, Đức Giêsu đã cầu nguyện với thánh tích. Đức Giêsu cầu nguyện rất nhiều với thánh tích. Điều thứ hai, Đức Giêsu là tâm điểm của thánh tích. Tâm điểm của thánh tích, Đức Giêsu cầu nguyện bằng thánh tích. Tức là trong Tân Ước chúng ta thấy những cái Chúa Giêsu là người được phúc âm diễn tả cầu nguyện thường xuyên đêm ngày, và ngài thường dùng những cái lối ca ngợi Thiên Chúa trong các cầu nguyện của ngài. Và nếu chúng ta mở một cách rõ ràng, thánh Augustine bảo như thế này: Chúa Giêsu Kitô là vị ca sĩ kỳ tài diễn đạt thánh tích một cách tuyệt hảo nhất. Cho nên dựa trên cái câu của thánh Augustino, có một tác giả đã ra nguyên một cuốn sách, chỉ có một tí thôi thì không hết đâu. Một cuốn sách này nói về Đức Kitô người hát thánh tích đáng kính phục, để phân tích về tất cả những thánh tích, những điều nào liên hệ đến Đức Kitô sử dụng thánh tích, và những thánh tích đã được tiên tri nói trước về Đức Kitô, tiên báo về Đức Kitô nằm trong một cuốn sách này họ phân tích. Cho nên nói một chút thế thôi, chứ còn nếu mà nói tất cả ra thì không có đủ giờ đâu. Nhưng chúng ta có thấy các thánh tích, đặc biệt là thánh tích 22 nói về người tôi tớ đau khổ bị bắt hại đó, rồi thánh tích 41 trong khi Giuđa trong bữa ăn Chúa Giêsu cũng trích lời thánh tích 41, rồi những cái lời tín thác của Chúa Giêsu trên thập giá khi Chúa kêu lên sau Chúa bỏ con đó, đã trích từ thánh tích 31 câu 6. Và Chúa Giêsu đến đóng cái vai trò Anakin ở trong Cựu Ước, đó là người nghèo của Giabê. Và trong đó tất cả những cái lời kêu xin tuyệt vọng của một người nghèo trong Cựu Ước, nói kêu van cái Thiên Chúa với lòng phó thác tin tưởng, chứ không phải là với một cái tâm tình tuyệt vọng. Cho nên Chúa Giêsu đã trích dẫn qua thánh tích và thánh tích là nó dùng thánh tích để cầu nguyện bằng thánh tích rồi nhiều. Và các thánh tích nói về Đức Giêsu, nếu chúng ta mở phúc âm Luca chương 24 và câu 44, Chúa Giêsu đã nói thế này: phải nên chọn mọi điều đã viết về ta trong luật Môi-se và các tiên tri cùng thánh tích. Đối với Chúa Giêsu, Cựu Ước gồm vào 3 phần. Thứ nhất gồm luật, sách luật, các sách luật. Thứ hai gồm các sách tiên tri. Và thứ ba gồm thánh tích. Điều đó tất cả đã diễn tả trước về cái sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô sẽ đến trong tương lai. Ngài sẽ chết thế nào và sống lại thế nào đều được diễn tả trước hết. đặc biệt là thánh định 110 nói ca ngợi về Đức Chúa Kitô là đấng Messiah rõ rệt nhất trong đó. Rồi thánh định như nó nói thánh định 22, thánh định 16 ở câu 10 nói là người sẽ không thí bỏ mạng tôi cho âm phủ, người sẽ không để kẻ thành tín phải thấy mồ chôn, tức là đã tiên báo trước về sự sống lại của Chúa Giêsu. Thế thì giáo hội nhờ các thánh vị, qua các thánh vị để đưa ra những, phải nói là Kitô hóa các thánh vị. Và khi chúng ta đọc một thánh vị thì thường các nhà suy giảng cho chúng ta có hai cái nhìn, nhiều cái nhìn khác nhau, nhưng có những cái nhìn về Kitô học nằm trong đó, đặc biệt là thánh vị 8. Kitô phân tích thánh vị 8, chúng ta sẽ mở thánh vị 8, chúng ta sẽ thấy cái tính chất Kitô học nó nằm ở đâu. Tí nữa, chút xíu nữa nha. Vậy thì một số những cái bài đại cương chúng ta đã đi qua rồi. Bây giờ chúng ta qua cái bài thánh vị 8 tục là cái loại mà mẫu đầu tiên chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Thánh vị 8 tục thì có hai phần. Thánh vị 8 tục có thể thể loại và cấu trúc. Phần thứ ba thì tôi sẽ nói về cái phần quan niệm về thần học.
Cái cá nhân mà chúng ta đọc trong cái tinh thần hiệp thông với toàn thể giáo hội, tất cả các cha và các tu sĩ nam nữ đều cùng đọc. Đây là lời kinh của giáo hội chứ không phải lời kinh của cá nhân. Và khi chúng ta đọc là chúng ta hiệp thông thông công với toàn thể giáo hội, dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện của cả giáo hội nhé. Cho nên đó là một cái ý thức cho chúng ta cùng hiệp thông với giáo hội. Và bây giờ chúng ta trở lại cái thánh bình 8 tục. Thánh bình 8 tục nó thứ nhất thể loại có 3 loại, và chúng ta đi vào cái cấu trúc của nó, để rồi sau đó chúng ta đi vào cái thánh bình 8 chúng ta sẽ nghiên cứu một chút. Bây giờ thể loại thánh bình 8 tục gồm các thánh bình này: thánh bình 8 này, 19 này, 29 này, 33, 75, 81, 95, 100, 103, 104, 111, 113, 114, 117, 134, 135, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 150. Nó thuộc loại tán tụng. Và cái loại tán tụng ở dưới của một lần thứ hai tán tụng cái vương quyền của Đức Giê-hô-va thì nó gồm ở trên có thể tán tụng uy danh của Chúa, sự cao cả của Chúa trong trời đất, vũ trụ, quyền năng của Chúa, thánh danh của Chúa trong trời đất, nó tán tụng Thiên Chúa một cách chung. Ở dưới là vương quyền của Giê-hô-va thì được tán tụng một cách đặc biệt ở 24, thánh vị 47, thánh vị 93, thánh vị 96, thánh vị 97, thánh vị 98, thánh vị 99. Và tán tụng Sion. Sion đây là gì? Thưa, đây là danh từ thứ hai chỉ thành thánh Jerusalem. Mỗi lần chúng ta đọc trong thánh vị chúng ta thấy chữ Sion thì chúng ta biết nó liên hệ đến thành thánh Jerusalem mà Thiên Chúa bảo vệ, Thiên Chúa biểu tỏ uy quyền của Ngài trong thành thánh Jerusalem đối với người Do Thái. Cho nên cái ước mơ của người Do Thái cho đến bây giờ là phải xây dựng lại thành thánh Jerusalem. Họ bị tàn phá đến 3, 4, 5, 6, 7 lần, mà đó là cái thành thánh Jerusalem biểu tượng cho dân tộc Do Thái, và cũng là nó nói lên cái quyền uy dũng của Thiên Chúa được thể hiện qua thành thánh Jerusalem. Như vậy cái chữ Sion đây nó đẹp từ thứ hai của thành thánh Jerusalem, gồm các thánh vị 46, 48, 76, 84, 87, 152. Đây gồm ba thể loại trong thánh vị là tán tụng. Bây giờ cái cấu trúc của thánh vị tán tụng, thứ nhất chúng ta có thể đi qua bao giờ nó có là cái khung cảnh của cái thánh vị tán tụng này. Cái khung cảnh của nó thường là một cái nghi lễ cộng đồng ở trong đền thờ đó. Thì người ta hát đọc lên cái thánh vị tán tụng này trong các cái nghi lễ cộng đồng để ca ngợi Thiên Chúa. Và cái khuôn khổ của nó thì thứ nhất nó có phần mở đầu. Cái câu mở đầu là cái câu mà mời mọi người ca tụng Thiên Chúa. Cái câu mở đầu này á, thường hay đi lặp lại lắm. Chẳng hạn như thánh vị 118 câu 1, cảm tạ Chúa đi vì Chúa nhân từ, thường á nó có một câu mở đầu, và khi nó kết cũng thường hay kết bằng cái câu đó nữa.
hoặc là cái câu chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi cứ được lặp đi lặp lại ở nó tên những câu rất là ngắn. Rồi thân bài, thường thường cái thân bài họ hay đưa ra những cái lý do để ca tụng Thiên Chúa, thường là một hay nhiều những lý do. Những lý do đó đại loại như thứ nhất, đó là vì cái bản chất của Thiên Chúa là cao cả, trung thành, công minh, thánh thiện, nhân từ, tư tưởng cao sâu và cai quản muôn loài, thường ca tụng những cái phẩm chất của Thiên Chúa đó, hoặc là ca tụng những việc Ngài làm trong vũ trụ như là Thánh Vịnh 104, hoặc là ca ngợi những việc Ngài làm trong lịch sử của dân tộc Israel, Thánh Vịnh 114 và Thánh Vịnh 136, và hay là ca tụng đối với những người nghèo hèn đã được Chúa bênh đỡ, che chở, giải thoát ở Thánh Vịnh 103 và Thánh Vịnh 146, thì thường ca ngợi những cái việc Chúa đã làm đối với những người nghèo hèn, những người bà quá, những người ốm đau bệnh tật. Thì đó là những cái lý do. Chỉ cái thân bài thường đưa ra những cái lý do để mà ca tụng Thiên Chúa. Sau đó là cái phần kết, Thánh Vịnh kết thúc bằng cách lặp lại cái phần mở đầu. Cái phần mở đầu, ví dụ như cái câu cảm tạ Chúa đi vì Chúa nhân từ, thường họ kết thúc, họ cũng trở lại cái câu đó, cảm tạ Chúa đi vì Chúa nhân từ, thì thường trở lại cái câu đó, cái câu kết thúc. Bây giờ để một cách cụ thể mà rõ hơn nữa, chúng ta xin mở Thánh Vịnh 8. Hôm nay ai mang Thánh Vịnh, chúng ta cùng đọc với nhau Thánh Vịnh 8 rồi tôi phân tích một chút Thánh Vịnh 8 của... Nếu mà ai có Thánh Kinh mà không có thấy thì chúng ta cũng có mở trong Thánh Kinh, còn để Thánh Vịnh 8. Chúng ta nhớ trong Thánh Kinh đó, cái mục Thánh Vịnh đó, họ có đề cho mình rõ đầu tiên đó, Thánh Vịnh 8, oai phong Đức Chúa và phẩm giá con người. Đây là cái tựa đề. Cái tựa đề trang 616 hay là 770 hay là 1026, ai vừa có sách 1211 thì họ nói cho mình biết cái thánh bao nhiêu Thánh Vịnh để nó nằm đâu. Rồi chúng ta mở đến Thánh Vịnh 8 được chưa? Tất cả chúng ta cùng đọc chung với nhau nhá. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lấy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Uy phong Ngài vượt quá trời cao, Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân, nào chiên bò đủ loài, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp chủng dương. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lấy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Đấy là một bài Thánh Vịnh tán tụng, dẫn đầu trong số các Thánh Vịnh tán tụng mà hôm nay tôi phân tích để chúng ta có thể thấy cái hay của nó. Cái hay của nó dựa trên cơ cấu, có hai cách để phân cơ cấu. Hồi nãy chúng ta đã thấy cái phần mở đầu của Thánh Vịnh và phần kết thường là được lập lại. Thế thì chúng ta thấy lạy Đức Chúa là Chúa chúng con ở câu 2 và ở câu 10, lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lấy lừng thay danh Chúa khắp cả địa cầu. Như vậy là câu 2, câu mở đầu và câu kết được lập lại. Còn ở giữa chúng ta sẽ phân đoạn ra, nó làm từ câu 2b, uy phong Ngài vượt quá trời cao, cho đến câu hết câu 5, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là chi mà Chúa phải bận tâm. Từ câu 2c này cho đến câu 5 nói lên cái oai phong của Thiên Chúa trong vũ trụ, nói lên cái oai phong của Thiên Chúa trong vũ trụ. Rồi từ câu 6, Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho đến hết câu 9, nào chim trời cá biển mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Từ câu 6 đến câu 9 nói lên cái phẩm giá con người do Thiên Chúa ban, cái phẩm giá cao quý của con người. Thì đó là một cách phân đoạn, nhưng cái cách phân đoạn này chưa hay. Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, ngài phân đoạn hơi khác một tí để nhấn mạnh cái phẩm giá con người. Cho nên ngài dùng cái câu 5, đó là cái tâm của Thánh Vịnh. Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Câu 5 đó là cái tâm của Thánh Vịnh. Và ngài cho cái cấu trúc của Thánh Vịnh này nhằm trọng tâm vào nói lên cái nhân bản, cái giá trị, phẩm chất của con người. Cho nên ở cái câu 5 đó. Và như vậy ngài phân ra là từ câu 2 cho đến câu 5, đó là vũ trụ công trình tạo dựng của Thiên Chúa đến con người là một sinh vật bé nhỏ ở trên liệt kê. Rồi từ câu 6 đến câu 10, con người được Thiên Chúa yêu thương, mở ra một cái tầm nhìn mới về vũ trụ, con người là trọng tâm. Thế thì ngài đặt cho cái thánh vịnh này một cái tựa đề xứng sở vì được yêu. Và ngài mời gọi chúng ta khi đi vào thánh vịnh này, chúng ta hãy đặt mình vào trong cái bối cảnh. Thứ nhất, cái bối cảnh của Palestine, chiêu ngắm cái bầu trời ban đêm rực sáng, các vì sao tinh tú. Và trong một cái tình huống có một con người đang trong một tình trạng bi thảm, đang phải đi trốn, đó là David. Vua David khi ông còn là chiến binh trong quân đội của Saul, có một lúc ông bị vua phản, bị những người canh gác săn đuổi ráo riết, và cuối cùng ông phải chạy trốn vào sa mạc Juda. Sa mạc này là cái hang động, cái vực thẳm và cái thung lũng sâu hun hút. Và David đã chạy trốn, và bây giờ cái màn đêm buông xuống, ông ngừng lại và cảm thấy mình cô quạnh. Kẻ thù không tìm thấy dấu vết của ông, dù vậy ông cũng sợ khủng khiếp, và có một cái gì đó không hàn gắn được đã xảy ra. Ông mất lòng tin tưởng vào vua, và gần như Chúa bỏ ông, và giờ đây một mình ông trong sa mạc. Ông cảm nghiệm được là Thiên Chúa yêu ông. Ông có một cái giá trị lớn. Chính trong cái bối cảnh này, Đức Hồng Y đã đặt vào để nhìn ra trong ba cái tương quan. Tương quan thứ nhất, nhìn dưới góc cạnh nhân chủng học. Dưới góc cạnh nhân học thì thánh vịnh này Thiên nói lên điều Thiên Chúa tạo dựng con người, và con người cảm nghiệm sâu xa là mình được Thiên Chúa yêu thương. Vũ trụ là cái công trình được tạo dựng do Thiên Chúa trao cho con người. Con người không ở một mình, không ai trong chúng ta ở một mình. Con người là một tạo vật tình yêu của Thiên Chúa, và với tình yêu và lòng tin tưởng, tinh thần trách nhiệm, mỗi người chúng ta là trọng tâm của đời mình. Từ cái cảm tình đó, từ cái cảm nghiệm đó, tác giả đi đến thứ nhất phải biết ơn đối với Thiên Chúa. Khi mình đã cảm nhận được vũ trụ trời đất Chúa trao hết cho mình nằm trong tay con người có cái nhân phẩm như vậy, thì con người phải biết tạ ơn Thiên Chúa. Đó là một cái tâm tình đầu tiên, tạ ơn. Sau cái tâm tình tạ ơn đó thì con người cũng phải biết cảm nhận mình được yêu nhiều bao nhiêu, thì mình cũng biết phải tôn trọng người khác bấy nhiêu. Cái vinh con người được Chúa vinh danh, mà người với người lại không vinh danh nhau, người với người lại đang đi tìm để giết nhau. À, cho nên thánh vịnh mời gọi con người khi mình cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, cảm nghiệm được tất cả những gì Thiên Chúa đặt ở dưới chân trao ban cho mình hết, thì mình cũng có một bổn phận phải tôn trọng tất cả những người khác. Làm sao cái sự vinh danh của Thiên Chúa được hiện diện ở nơi tất cả những người khác. Đó là cái nhìn nhân chủng học. Bây giờ cũng bài thánh vịnh này, Đức Hồng Y nhìn ở cái nhìn thứ hai, là cái nhìn Kitô học. Bây giờ ai nhìn vào đây để thấy hình ảnh của Chúa Kitô không? Trong cái thánh vịnh này, về chúng ta cấm suy cho kỹ đi, có hình ảnh của Chúa Kitô trong thánh vịnh này. Chúng ta nhớ có vài đoạn ở trong Tân Ước, đặc biệt là thư gửi tín hữu Do Thái ở chương 2, có chỗ nói lời nói về Chúa Kitô như sau: con người đã bị thua kém thiên thần trong một thời gian ngắn, Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm vũ triều thiên. Hay trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô ở chương 15 có câu: Thiên Chúa đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô, Thiên Chúa đặt mọi sự dưới chân người, kể cả sự chết. Chính trong cái hình ảnh này, tác giả đã nhìn ra có cái hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô qua những cái câu thánh vịnh con người là chi. Dưới cái nhìn Kitô học thì chúng ta nhận biết con người nhỏ bé mong manh trong Đức Kitô sống lại, được Thiên Chúa của vinh quang và danh dự lấp đầy và làm cho Đức Kitô là Chúa của sự sống, của lịch sử. Thế thì đọc thánh vịnh này dưới cái nhìn này là một lời mời gọi tôn vinh Đức Kitô, con Đức Chúa Trời, Chúa của sự sống, Chúa của lịch sử, con người mà trong thân phận là người được ban cho quyền trên trời dưới đất. Vì thế người có quyền trên cuộc đời của tôi, trên tương lai của tôi. Và câu hỏi được đặt ra khi chúng ta suy niệm cái thánh vịnh này: tôi có nhận biết Chúa Kitô là Chúa của sự sống, của lịch sử không? Trong đời sống của tôi nhìn Chúa Kitô như thế nào? Nhất là khi đón nhận Đức Kitô cho ơn gọi của tôi, ý thức Đức Kitô là đấng mời gọi tôi sống đời sống của tôi theo chương trình kế hoạch của Người. Lạy Chúa, Chúa muốn gì ở con? Lạy Chúa, Chúa muốn gì ở đời của con? Chúa muốn con làm gì? Và đời của con, đối với tương lai của con. Đó là cái nhìn Kitô học ở trong cái thánh vịnh này. Chúng ta sẽ đọc kỹ suy niệm ở những trang như là thơ Do Thái chương 2 nói về Chúa Kitô, rồi 1 Côrintô chương 15. Chúng ta sẽ nối kết được cái hình ảnh của Đức Kitô vào trong cái thánh vịnh này. Rồi chúng ta nhìn đọc thánh vịnh này dưới cái nhìn của bí tích thánh thể. Dưới cái nhìn của bí tích thánh thể, Chúa là ai mà nhớ đến, mà đến thăm chúng con, những con người nghèo hèn khốn khổ? Là Đức Kitô thánh thể. Trọng tâm của đời sống giáo hội, và như chúng ta thường nói, lạy Chúa, con không xứng đáng để Chúa ngự vào lòng con. Chúng ta cũng có thể nói, lạy Chúa, chúng con là ai mà Chúa nhớ đến? Chúng con là ai mà Chúa cho chúng con họp thành một cộng đoàn thánh thể trong thánh đường này, trong giáo hội này, trong giáo hội của chúng con? Làm thế nào để chúng con đáp lại lòng yêu ái của Chúa đến với chúng con? Con xin thờ lạy Chúa, nhận biết Chúa hiện hữu giữa chúng con. Vậy chúng ta thấy trong một thánh vịnh mà tác giả đã nhìn ra ba góc cạnh. Thứ nhất, góc cạnh của nhân chủng học, con người quý giá biết ơn Thiên Chúa. Thứ hai, chính con người đó là Đức Giêsu Kitô, như trẻ thơ, để gặp đứa trẻ thơ nằm trong máng cỏ hang đá mà thù địch phải sợ. Chính Đức Kitô là đấng mà tất cả mọi sự trên trời dưới đất phải quy phục đặt dưới chân Ngài, mà thánh vịnh nói đến đây còn ai khác nữa. Và cũng trong cái nhìn Kitô học đó qua bí tích thánh thể, chúng ta cũng nhìn thấy cái dấu chỉ: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Chúa ngự vào, lạy Chúa, con là ai mà Chúa phải bận tâm? Thì thế, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Con là ai mà Chúa phải ngự đến lòng con? Chúa phải đến đây để cứu con, đặt vấn đề. Thế thì trong một thánh vịnh này, trên mục tán tụng mà chúng ta nhìn thấy ba góc cạnh: có cạnh nhân chủng học, có cạnh Kitô học và bí tích thánh thể nằm ngay trong thánh vịnh. Cho nên tôi thích đọc các cái bài bình giải của các vị bình giải. Mình đọc mình không thấy gì cả, cũng như thơ vậy. Khi mình đọc thơ mình không cảm thấy gì, nhưng mà khi mình gặp cái người nào mà họ biết bình thơ đó, họ giải thơ đó, mình bảo wow, mình mới hiểu được. Thì chúng ký thái vịnh tám này, thì qua những cái cuốn tôi có ở trong tay một loạt các chú giải bình giải về thánh vịnh. Thứ nhất là cuốn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngài có 70 bài giáo lý ngài bàn về thánh vịnh. Hay lắm, tuyệt vời, nếu mà bây giờ đọc. Rồi một cha đồng tên là cha Carlos Valles, thánh vịnh để chiêm nghiệm, và ngài đi tới 150 thánh vịnh. Mỗi thánh vịnh ngài bình ra như thế nào giúp mình hiểu thêm, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là các thánh vịnh này của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, ngài bình không nhiều
không nhiều nhưng hay lắm. Mỗi một bài này bình luận đến 7-8 trang á, đọc mấy ký mà mình càng đọc đó mình càng thấy cái hay. Ngày đặt tên cho Thái Bình, nhà Thái Bình một là hạnh phúc thay người, hạnh Thái Bình sáu là Thái Bình của người bệnh tật, Thái Bình tám là sững sờ vì được yêu. Thái Bình chúng ta vừa cảm thấy mình sững sờ lên rồi, có Chúa là đủ. Thái Bình 16, Thái Bình 52 vì Chúa ở gần con. Mỗi Thái Bình ngày đặt cho một cái chủ đề rất là hay, và có giờ ra chúng ta đọc Thái Bình rồi phải đọc những cái lời mình giảng của cái nhà Thái Bình này thì giúp cho mình hiểu. Nó giống như thơ vậy, hiểu thơ nó mới hay, còn không hiểu thơ thì mình đọc nó không có cảm cái gì cả. Thì chúng ta đọc Thánh Bình cũng vậy, nếu mà chúng ta đọc mà hiểu thì thấm được. Tôi hy vọng là mỗi một tuần tôi sẽ bình một bài thơ, một bài Thánh Bình giống như cái kiểu này để chúng ta có cái cơ hội hiểu thêm một chút xíu. Thì chấm dứt ở đây.